đó, hoặc là những cái người nghiện xì ke mà làm những cái việc phạm pháp, họ nhốt riêng một chỗ. Vậy thì trước đó không có, mà vì những người vì cái nghiệp riêng, nhiều cái nghiệp riêng thành một cái cộng nghiệp, một cái trong, từ trong nhà Phật gọi là đồng phần. Chúng đồng phần là những người này có cùng một cái nghiệp thì sẽ có một cái nơi để cho họ ở. Đó, thì đó là lý do có địa ngục. Nếu mà tất cả chúng sanh tâm sạch hết thì tự địa ngục biến mất. Ví dụ như là cái làng xã đó hồi trước phải có một cái chỗ nhốt mấy người ăn trộm. Nhưng mà sau này không biết sao cái dân chúng đi chùa học Phật Pháp và thọ giới, tam quy, ngũ giới, cái họ sợ, họ lo giữ năm giới, cái không ai ăn trộm nữa hết. Cái nhà đó để 1 năm, 2 năm, 3 năm, không có ai phạm pháp. Cái người trong xã, trong làng mới nói thôi bây giờ biến cái nhà này thành cái kho lúa. Được không? Được. Vậy thì cái có hay không có, nó từ vọng tưởng mà ra. Cả một cái cõi như vậy đều từ vọng tưởng mà ra. Vậy thì những cái tâm tư phiền não tủng mủng của mình, tại sao mình lại thấy là thật? Phải không ạ? À? Như vậy, từ vọng phát sanh, cái vọng này không có nhân. Nếu mà khi mình khởi lên một cái ý, ví dụ như là giận nó quá, phải đi kiếm nó, nói cho ra lẽ mới được. Nhưng mà nếu mình biết tu, mình xoay trở lại, mình kiếm coi cái niệm giận ở đâu, thì nó có kiếm ra không? Là không thể kiếm ra. Đó. Thì như vậy, từ biết rõ vọng tưởng không thật thì mình sẽ buông bỏ không dư tàn rất là dễ. Nếu mà chúng ta sống bằng trí thì không có chất thải. Còn nếu chúng ta sống bằng tình thức thì nó sẽ có chất thải. Sống bằng trí là sống bằng gì? Sống bằng cái tâm rỗng ràng. Rỗng ràng và trực tiếp, thấy việc giải quyết, việc qua rồi thì thôi. Như vậy nó không có sinh khởi các tình thức. Và đại chúng biết, nếu mà chúng ta sống tình nhiều hơn tưởng thì đời tới khi lâm chung, thần thức của mình nó sẽ đi xuống. Tưởng tức là những cái, ví dụ như mình đang tính xây cái nhà này, cái mình đứng, mình sắp xếp, làm thế này, làm cái kia, thì cái đó gọi thuộc về tưởng. Hoặc là mấy nhà khoa học đang nghiên cứu một vấn đề gì, cái đó là tưởng. Nhưng mà khi mình đang giận ai quá, mình đang phiền ai quá, cái đó thuộc tình. Đó. Thì nếu chúng ta khi gần lâm chung mà tình năm, tưởng năm, thì đời tới mình còn có thể làm người. Còn nếu tình chiếm hết 6, tưởng có 4, quý vị biết đi đâu không? Nó làm súc sanh. Đó, chúng ta nhìn những con chó, con mèo, nó theo cái tình thức. Nó đói thì nó cứ chạy quanh nó kiếm ăn. Nó không có cái phần tưởng trong đó nhiều. Nó vẫn có, như con chó khôn vậy đó, mình cũng thấy. Rồi nếu mà cái người mà tình tới 7 phần, tưởng có 3 phần thôi, thì nó đi đâu? Nó làm ngạ quỷ. Đó. Ngạ quỷ là khao khát mà không được thỏa mãn. Thì những cái người khi gần chết mà cái tâm vẫn còn khao khát một điều gì chưa có được, đó, nó dính mắc trong cái tình thức đó tới 7 phần mà nhắm mắt một cái rơi vào đường ngạ quỷ. Còn nếu mà tình tới 9, tới 10 thì đi xuống địa ngục. Vậy thì chúng ta nghe cái này mới sợ. Trong một ngày, thưa đại chúng, mình sống bằng tình thức nhiều hay ít? Phải không? Mình đi về nhà mình thấy cái này để chỗ không vừa ý, mình thấy cái kia nói cái lời trái, mình bực bội, mình sống với cái bực, cái tham, cái sân, vân vân. đó thì phải nghe cái này mà sợ. Nhưng mà chỉ cần biết buông một cái thì ngay ở đây nó là rỗng sạch. À, cái thùng rác này nó có một cái khác cái thùng rác vật chất thường, là tự nó làm sạch và tự nó không ô nhiễm. Như cái thùng rác mà bình thường sau khi đổ xong đôi khi mình phải chà rửa kỳ cọ nó mới sạch. Còn lạ thay cái A Lại Gia thức, cái kho tàng thức của mình, nó còn có một cái tên khác, đó là Như Lai tàng. Khi nó chứa thì nó chứa đủ thứ, mà chỉ cần tỉnh ngộ một cái thì nó biến trở lại thành Bạch Tịnh thức hoặc là Như Lai tàng. Đó, nó sạch trơn, không cần chà rửa, không cần tốn xà bông, cần nước gì hết trơn. Cũng vậy, cái tâm của mình nó đang lăng xăng, phiền não, bất an. Mình chỉ cần buông xuống, trở về lại với sự tĩnh lặng, rõ ràng hơi thở thấy nghe. Ngay phút đó mình đang ở cái chỗ trong lặng của Như Lai tạng. Nhưng mà tiếc thay, cái sáng này nó chỉ có một chút à, cái mình lại bị những cái kia nó quay lại. Cho nên cái chút xíu này người ta gọi là sát na định đó, có một chút. Nhưng mà mình tu là mình nối những cái sát na định này lại với nhau đó. Mình cứ buông, cái nó khởi lên, cái mình buông nữa đó. Thì cứ như vậy, dần dần chúng ta sẽ sống bằng cái tâm rỗng nhiều hơn, sống bằng với những cái chất thải ở trong tâm của mình. Khi mà sống cái chỗ rỗng này chính là chúng ta trở về chân không. Mà đại chúng biết chân không thì tự nó phát sinh diệu hữu. À, khi mà từ cái tâm rỗng thì các cái khởi dụng của ý thức nó lại có công năng giúp đỡ chúng sanh. Có một vị tăng ở Trung Hoa tên là Tăng Trù. Thì thiền sư Tăng Trù tu hành rất là đàng hoàng, nghiêm túc. Và một hôm trên cái đường ngài trở về núi thì ngài thấy có hai con hổ nó đang cắn lộn nhau giữa đường. Thì ngài mới cầm cái cây gậy để ngang giữa hai cái đầu con hổ. Ngài nói xin can đừng có cắn nhau nữa. Thì khi mà ngài để cái cây thiền trượng vào giữa như vậy, cái hai con hổ nó mới quay đầu qua hai bên, nó mỗi con đi mỗi đường, không có cắn nhau nữa. Thì vì cái tích này mà trong nhà thiền có một cái câu là gậy giải hổ. Đó, nếu mà chúng ta đi giữa đường mà gặp hai con cọp, gặp một con là mình đủ chạy rồi phải không? Mà ngài coi nó như con mèo vậy đó. Và ngài nói xin can đừng có cắn nhau nữa. Thì cây gậy của ngài là cây gậy tiên, gậy thần hay là gậy bình thường? À, như vậy do cái sức từ tâm của ngài. Lúc đó ngài có phân biệt nó là một con cọp cắn người ta hay là gì không? Ngài có khởi cái gì không? Đó, chính cái tâm của ngài nó tự nhiên như nhiên, nó không nghĩ gì hết, thấy hai đứa này cắn nhau thôi can đừng có cắn nhau nữa. Đó, chính cái tâm như vậy cho nên nó phát sinh một cái sức mạnh từ tâm, một cái đức nhu hòa, và nó một con cọp mà nó vẫn chuyển hóa được như vậy. Cái đó gọi là cái diệu dụng từ một cái tâm không có chất thải. Vậy thì huynh đệ có muốn chúng ta có được cái diệu dụng của một cái tâm không có chất thải không? Hay là quý vị cứ tiếp tục mà chất ấp lẫm? Đó, chúng ta tưởng tượng đi, một ngày mình không quét nhà, có ai một năm mà không quét nhà không? Một năm mà không dọn phòng và một năm không giặt áo quần không? Đó, vậy thì cái tâm của mình cũng đừng có để chất đống như vậy. Chúng ta làm sạch mỗi ngày, làm sạch từng giai đoạn và làm sạch triệt để như giai đoạn sau, là phải thấy tất cả từ vọng tưởng. Vọng tưởng là cái chất thải căn bản nhất. Và chúng ta làm việc tốt, xử lý tốt với cái vọng tưởng này, cho đến khi vọng tưởng biến thành diệu dụng, thì lúc đó là cái việc mà xử lý chất thải tinh thần của chúng ta thành công. Vậy thì xin chúc quý vị từ đây sẽ giải quyết rất tốt tất cả những cái đống rác ở trong tâm mình, và cuối cùng sẽ có được một cái tâm thanh thang, rỗng rang, chân không, để có các cái diệu dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hồi hướng.
Chúng ma san vô biên thể nguyện độ. Yeah.